cùng nhìn lại vụ mất tích đầy bí ẩn của MH370. Cuối cùng thì gần đây chính phủ Malaysia đã thông báo chấm dứt tìm kiếm chuyến bay MH370, đóng lại hồ sơ mà vẫn không thể có được những câu trả lời chính đáng đến cho gia đình các nạn nhân cũng như tất cả những người quan tâm. Chuyến bay MH370 vào sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 2014 từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh là một chuyến bay bình thường, không có gì đặc biệt. Tất cả các điều kiện đều gần như hoàn hảo. Chiếc Boeing 777-200E của Malaysia Airlines đã hoạt động an toàn trong suốt 12 năm kể từ năm 2002. Cả hai phi công đều có nhiều kinh nghiệm, sức khỏe tốt, tâm lý ổn định, lý lịch rõ ràng. Các nhà điều tra đã không thể tìm được bất cứ mối liên hệ nào của hai phi công với khủng bố hay tội phạm. Hơn nữa, hôm đó điều kiện thời tiết rất tốt. Trên máy bay có 239 người tất cả hành khách và phi hành đoàn. Máy bay cất cánh lúc 0 giờ 41 phút ngày 8 tháng 3 năm 2014 tại Kuala Lumpur, dự tính sẽ tới Bắc Kinh vào sáng hôm đó. Máy bay bay theo đúng lộ trình, thường xuyên liên lạc với mặt đất. Lúc đầu chuyến bay diễn ra hoàn toàn bình thường. Vào lúc 1 giờ 19 phút nghĩa là sau khi cất cánh 38 phút, MH370 nhận được lệnh từ mặt đất chuyển tần số và liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu của thành phố Hồ Chí Minh .3. Phút sau vào lúc 1 giờ 22 phút, Malaysia thông qua màn hình của Secondary Radar đã thấy máy bay đi qua Iga theo đúng theo lộ trình, nhưng chỉ 9 giây sau thì MH370 biến mất khỏi màn hình của Secondary Radar. 17 phút sau, một quãng thời gian quá dài đối với ngành hàng không, trung tâm kiểm soát không lưu thành phố Hồ Chí Minh mới gọi cho phía Malaysia báo rằng không liên lạc được với MH370 và không thấy MH370 xuất hiện trên Secondary Radar. Cả hai trung tâm đều cố gắng tìm kiếm bằng radar và liên lạc với MH370 nhưng không thể được. Ngay sáng hôm đó ngày 8 tháng 3 năm 2014, các chính phủ, cơ quan điều tra đều cho rằng máy bay đã gặp nạn tại vị trí và thời điểm mất tích và tiến hành tìm kiếm ở khu vực Biển Đông quanh Igazi. Tuy nhiên, cách đó hơn 10.000 km, một nhà khoa học cho rằng MH370 không gặp nạn và rơi tại đó, mà có thể MH370 đang ở một nơi nào đó cách Igazi hàng ngàn km. Phía Malaysia đã phải công bố những thông tin tuyệt mật liên quan đến vị trí của các radar quân sự bí mật. Những radar quân sự đều là primary radar, hoạt động dựa vào transponder trên máy bay. Các radar quân sự của Malaysia đã theo dõi được MH370 trong khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi máy bay mất liên lạc. Sau khi đi qua Igazi và mất liên lạc, MH370 đã rẽ trái và quay đầu bay qua bán đảo Malaysia, khu vực biên giới với Thái Lan, sau đó sẽ phải theo hướng Tây Bắc bay qua biên giới trên biển giữa Malaysia và Indonesia. Vào lúc 2 giờ 22 phút thì các radar quân sự hoàn toàn mất dấu của MH370 vì MH370 đã bay ra ngoài tầm quan sát của các radar quân sự Malaysia. Ngày 24 tháng 3 năm 2014, sau khi nhận những kết luận từ Inmarsat, Tổng thống Malaysia đã chính thức tuyên bố MH370 kết thúc hành trình ở phía Nam Ấn Độ Dương. Như chúng ta biết, đã hơn 4 năm kể từ ngày MH370 mất tích, tất cả những nỗ lực tìm kiếm trên mặt biển hay dò tìm đáy biển đều không đem lại bất cứ kết quả khả quan nào, chỉ thấy một vài mảnh vỡ trôi dạt. Quan trọng nhất là hộp đen hay thi thể các hành khách thì chưa hề được tìm thấy. Một điểm đáng chú ý là MH370 có chuyên chở một lượng lớn pin lithium có thể gây cháy. Ban đầu có giả thuyết cho rằng pin lithium đã gây cháy và làm hỏng hệ thống thông tin liên lạc trên máy bay. Tuy nhiên, giả thuyết này bị loại bỏ ngay bởi vì nếu pin lithium gây cháy và làm hỏng hệ thống thông tin liên lạc, máy bay sẽ nhanh chóng bị cháy và rơi chỉ sau ít phút chứ không thể tiếp tục bay được nhiều giờ liền sau đó. Một ý kiến khác cho rằng máy bay gặp vấn đề với bộ phận điều áp làm giảm lượng oxy trên máy bay dẫn đến phi công bị lú lẫn, hành động không chính xác rồi bất tỉnh, MH370 sẽ bay như một chiếc máy bay ma cho đến khi hết xăng. Đã có những trường hợp phi công tự sát bằng cách lao máy bay xuống biển hoặc đâm vào núi, tuy nhiên chưa có trường hợp nào phi công tự tử trên máy bay rồi để cho máy bay tự bay cho đến khi hết xăng. Và cũng chưa có trường hợp nào phi công tự tử bằng cách cho máy bay bay đến khi cạn nhiên liệu rồi tự rơi xuống biển. Tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào hai phi công, tuy nhiên các nhà điều tra không thể tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào của hai phi công với khủng bố, tội phạm cũng như không thể phát hiện ra bất kỳ rối loạn sức khỏe, tâm lý nào của họ. Có một khả năng khác tuy rất khó xảy ra là thậm chí không cần vào trong buồng lái cũng có thể nắm được hoàn toàn quyền kiểm soát máy bay. Ngay trước cửa buồng lái, ở dưới sàn máy bay có một khoang khá lớn chứa toàn bộ các thiết bị điện tử liên lạc của máy bay Boeing 777. Chỉ cần bỏ lớp thảm trải sàn là thấy ngay cửa vào, cửa này thường không khóa. Khi các phóng viên hỏi phía Malaysia cửa vào khoang này có được khóa hay không, phía Malaysia đã từ chối trả lời. Nếu ai đó xâm nhập được vào khoang này với hiểu biết cận kẽ về máy bay, trên lý thuyết họ gần như có thể làm được mọi việc, ngắt hệ thống thông tin liên lạc, điều khiển cái máy bay, điều khiển hệ thống máy tính, ngắt quyền điều khiển của buồng lái, thậm chí mở cửa buồng lái để xâm nhập vào. Nhưng kể cả nếu không tặc hay khủng bố theo cách này, những người đó phải đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc, chẳng lẽ họ cướp máy bay rồi để máy bay bay cho đến khi hết xăng? Nếu khủng bố, tại sao không có một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm một sự kiện lớn có thể phô trương thanh thế như thế này? Nếu không tặc, chẳng lẽ họ bắt cóc máy bay để tự sát và không đòi hỏi gì? Hơn nữa, khi điều tra các hành khách và phi hành đoàn, các nhà điều tra cũng không thể tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào của những người trên máy bay với khủng bố và tội phạm. Trong bản báo cáo cuối cùng của Malaysia vào ngày 30 tháng 7 năm 2018, cũng không thể xác định được nguyên nhân của sự việc này, chỉ khẳng định việc tắt các thiết bị liên lạc và đổi hướng máy bay là hành động cố ý của một ai đó trên máy bay. Bản báo cáo cuối cùng cũng kết luận MH370 đã rơi xuống phía nam của Ấn Độ Dương. Do đã tìm thấy một số mảnh vỡ trôi giạt nên nhiều khả năng máy bay bị vỡ tan khi chạm nước, chứ không phải còn nguyên vẹn khi tiếp xúc và chìm xuống đáy biển. Đến nay vẫn chưa thể đưa ra một giả thuyết nào hợp lý cho sự việc này. Chắc chỉ đến khi nào tìm thấy hộp đen máy bay, các nhà điều tra mới có thể biết rõ được nguyên nhân và điều gì đã xảy ra với MH370. cho đến nay việc mất tích của máy bay MH370 vẫn là một bí ẩn. Hy vọng bí ẩn này sớm được khám phá để có câu trả lời thỏa đáng cho thân nhân của 239 người trên máy bay và giải đáp thắc mắc của mọi người. Có bạn nào có thể đưa ra một giả thiết nào khác cho vụ mất tích bí ẩn này không? Follow TechKay để cập nhật tin tức công nghệ mới nhất.